cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp đến Luca đoạn 15. Có thể đây là một ẩn dụ được yêu chuộng nhất trong những ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã kể. Chúng ta gọi đó là ẩn dụ về con trai quan đàn. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về ẩn dụ con chiên lạc mất và đồng bạc lạc mất. Và hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiếp về ẩn dụ con trai lạc mất. Như tôi đã đề cập, Luca là một bác sĩ, một nhà khoa học và cũng là một nhà nghệ thuật. Ông là người kỹ thuật ẩn dụ nổi bật nhất của Chúa Giêsu mà không có trong các sách Tin Lành khác. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 15 câu 11, Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai. Ngay trong câu này, Chúa Giêsu đặt bối cảnh của một bức tranh họa và tôi nhìn thấy hình ảnh của một ngôi nhà đáng yêu. Bởi vì đây là biểu tượng cho nhà của Cha Thiên Thượng trên trời. Đó là căn nhà vinh hiển. Đó là căn nhà với tất cả sự êm ái, vui mừng và yêu thương. Trong nhà này có người cha là Đức Chúa Trời. Người cha này có hai đứa con trai. Người cha này còn có nhiều con trai khác nữa. Nhưng tại đây chúng ta thấy hai đứa con đại diện mà thôi. Một đứa con trai lớn được gọi là con cả và một đứa em trai. Chúng ta thấy đây là một gia đình đáng yêu, từ trong đến ngoài, tiêu biểu bởi ba người, cha và hai con trai. Giờ đây chúng ta hãy xem, Chúa đặt thêm nhiều hình ảnh cho chúng ta. Trong Luca đoạn 15, câu 12 đến 13, người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi quan đà, tiêu sạch gia tài mình. Thưa các bạn, đây là một căn nhà đáng yêu. Trong nhà này có tất cả mọi thứ của thế gian mà lòng người hằng ao ước. Đó là tình yêu thương, sự vui mừng, sự thông công, sự an lành. Nhưng đứa con trai trẻ này làm một việc hết sức kỳ lạ. Đứa con trai trẻ này nói rằng, tôi chán ngán kỷ luật gia đình này. Tôi không muốn ở đây. Tôi muốn tung cánh bay xa. Tôi muốn tìm đồng cỏ xanh tươi hơn. Tôi không biết có đúng thật sự như vậy hay không. Nhưng các bạn và tôi thường thấy rằng đồng cỏ kế bên xanh tươi hơn. Người con trai này nhìn ra ngoài nhà và nói, nếu tôi có thể đi khỏi nhà tôi sẽ trở nên tuyệt vời. Đứa con trai này không thích ở nhà. Nó muốn rời khỏi nhà cha mình. Nó muốn đi khỏi mối quan hệ với cha. Sau khi cha của đứa con trai cho nó tài sản tiền bạc, nó tom góp tất cả và rời khỏi nhà với túi bạc đầy tràn mà nó không cần phải đi làm gì cả. Tất cả những gì của nó, cha nó đều cho nó hết. Đứa con trai này có được nhiều tiền của không phải do nó có khả năng làm việc, cũng không phải vì nó khôn khéo, cũng không phải vì nó đã làm việc cực nhọc. Tiền bạc mà đứa con trai này có được là bởi vì nó có người cha nhân từ, rộng lượng. Vì thế đứa con trai này bắt đầu rời nhà, khỏi gia đình. Giờ đây chúng ta thấy bối cảnh thay đổi và chúng ta có thể đặt một hình ảnh khác vào đây. Đó là hình ảnh ở xa nhà. Chúng ta có thể vẽ nó như thế nào theo sự suy tưởng của mình. Người con trai này biết hết những gì trong thế gian này và gọi đó là thời kỳ vui vẻ. Chàng trai trẻ này tham gia vào các họp đêm, đi đến các quán nhậu, có bạn gái với tiền bạc mà chàng đang có. Khi các bạn có tiền thì có biết bao nhiêu bạn bè và sống rất là nổi bật. Chàng trai trẻ này vui vẻ trong tội lỗi trong một thời gian ở xứ xa lạ. Chúa Giêsu không nói nhiều chi tiết về những gì mà chàng trai trẻ này đã làm, nhưng các bạn có thể tưởng được được nhiều hành động của chàng ta. Nhưng rồi, đến một ngày trong thời gian sau đó, chàng không còn thấy tiền ở trong túi của chàng nữa. Tất cả đều đã bị tiêu xài hết. Tiếp đến chúng ta xem trong Luca đoạn 15 câu 14. Khi đã xài hết tiền rồi, trong xứ sảy có cơn đói kém, nó mới bị nghèo thiếu. Chẳng những chàng trai trẻ này ở trong một hoàn cảnh khó khăn về tài chính, mà chàng cũng đang ở trong một xứ gặp khó khăn vì nạn đói kém. Các bạn thấy rằng, xứ mà chàng trai trẻ này nghĩ rằng đồng cỏ sẽ xanh tươi hơn, thì giờ đây đồng cỏ đã khô héo. Dân trong xứ gặp sự đói kém và chàng trai trẻ này không biết phải làm gì. Chúng ta đoán biết được sự thật là chàng trai trẻ này sợ trở về nhà. Nhưng lẽ ra chàng không nên sợ trở về nhà. Giờ đây chàng trai trẻ này ở trong hoàn cảnh khốn khó, tuyệt vọng. Vì quá tuyệt vọng và khốn khổ, nên chàng trai trẻ này làm một việc mà không một người Do Thái nào làm, trừ khi bị rơi xuống vực tuyệt vọng. Đó là hoàn cảnh của chàng trai trẻ rơi vào. Chàng không tìm được một việc làm. Chàng đi rảo xung quanh với những người bạn trong thời gian vui chơi ăn nhậu trước đây và nói với họ: "Anh bạn có nhớ ngày nào mình ăn nhậu chung với nhau? Tôi đã cho anh đủ mọi thứ. Giờ đây, tôi ở trong hoàn cảnh khó khăn. Xin anh cố gắng giúp tôi một việc làm nuôi thân được không?" Người bạn của chàng trai trẻ trả lời: "Xin lỗi, tôi không giúp anh được. Anh nói anh đã hết tiền. Tôi đã quen anh trước đây, nhưng bây giờ tôi không thích anh nữa. Tôi muốn anh đi tìm việc ở nơi khác." Chàng trai trẻ này cố gắng tìm đến những người bạn khác nữa để giúp đỡ tìm việc, nhưng chẳng có kết quả gì hết. Anh không có người bạn thân nào tại xứ xa lạ này. Cuối cùng, anh đến một khu vực ngoại ô của thành phố đó và gặp một người nuôi heo. Chàng vội chạy tới và nói: "Ông ơi, tôi muốn tìm việc làm, xin vui lòng giúp tôi." Người chủ nói rằng: "Anh có biết rằng tôi không có tiền để trả tiền công. Chúng tôi đang gặp khó khăn vì cả xứ đang đói lớn. Nhưng nếu anh muốn, anh có thể ở đây chăn heo với tôi. Ít nhất anh cũng có đồ ăn trong cơn đói kém này." Đó chính là điểm mà chàng trai trẻ này rơi vào. Tôi nghĩ rằng khi Chúa Giêsu nói đến lời này thì tất cả những người Do Thái, người thâu thuế và cả người Pharisee nữa, các thầy dạy luật đều nhăn mặt. Bởi vì người Do Thái không bao giờ đi sâu hơn mức đó. Họ không muốn làm những điều gì liên hệ đến việc nuôi heo, vì trong luật pháp của Môi-se cấm việc nuôi heo. Nhưng trong hoàn cảnh khốn khó tuyệt vọng này, chàng trai trẻ phải khuất phục, đi đến một nơi thấp nhất của đời sống và sống trong một hoàn cảnh kinh khủng. Đó là bức tranh đen tối. Các bạn thấy đứa con trai này đụng đến tận đáy vực sâu. Có người lập tức nói: "Chàng trai trẻ này là tội nhân và nó cần sự cứu rỗi." Không, tôi xin lỗi mà nói với các bạn, đó không phải là bức tranh được ban cho chúng ta tại đây. Đây không phải là bức tranh của người tội nhân cần đến sự cứu rỗi. Tôi xin nói với các bạn và nói một cách cẩn thận rằng, khi đứa con trai này sống trong nhà cha, dù không có sự thông công với cha, nó vẫn là con trai của cha. Vì thế, không bao giờ có vấn đề nghi vấn này cả. Nay thì, khi nó đi phương xa, tiêu xài hết tiền bạc, nó vẫn là con trai của cha. Không có nghi vấn gì. Rồi khi nó đi xuống tận cùng của xã hội, sống nghề, chăn nuôi heo, nó vẫn là con trai của cha nó. Trong ẩn dụ này, Chúa Giêsu không có đặt nghi vấn nó còn là con trai của cha hay không. Bởi vì nó lúc nào cũng là con trai của cha nó. Xin các bạn tìm hiểu điều chủ yếu của ẩn dụ này là gì. Ẩn dụ này không phải nói về một tội nhân được cứu, nhưng nó bày tỏ tấm lòng của người cha Không những ông muốn cứu đứa con mà cũng muốn tiếp nhận đứa con tội lỗi. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 15, câu 15 đến 16. Bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn, bà ăn cho nó, nhưng chẳng ai cho. Có thể trong mấy phút trước đây, khi tôi nói với các bạn là chàng trai trẻ này không ai giúp chàng, Chúa Giê-xu nói rõ thêm là không ai cho chàng ăn. Đó là tại sao ngày nay có nhiều cơ đốc nhân đôi khi cảm tưởng rằng con người trong thế gian là bạn thật của cơ đốc nhân, trong khi họ đang cố gắng kéo cơ đốc nhân vào tội lỗi và kéo xa cách Đức Chúa Trời. Nhiều người tin Chúa có cảm tưởng đó. Chàng trai trẻ này cũng có cảm tưởng đó. Chàng bị lôi cuốn xa nhà, xa cha và càng ngày càng xa hơn. Chàng trai trẻ này nghĩ rằng những người xung quanh là bạn của nó. Đó là phần đen tối của bức tranh. Và tôi nghĩ rằng đến bây giờ chúng ta thấy màu tươi sáng mà Chúa Giê-xu sắp tô điểm lên bức tranh đó. Chúa Giê-xu thường tô nền màu đen. Sau đó, Ngài tô màu tươi sáng vào. Các bạn có để ý đến cách mà Đức Chúa Trời tô màu của bức tranh không? Vì thế, màu đen của bức tranh này là tội lỗi của đứa con trai. Nó đang ở trong chuồng heo. Nó đang xa cách mối thông công với cha mình. Nó rời khỏi nhà trong vội vã. Nó làm cho cha nó buồn rầu. Và giờ đây, Chúa Giê-xu bắt đầu tô màu tươi sáng hơn. Mời các bạn xem tiếp ở trong Luca, đoạn 15 câu 17. Vậy nó tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta có biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Chàng trai này nhìn lại chính mình và tỉnh ngộ. Tội lỗi đã làm điều tệ hại cho chúng ta. Nó làm cho chúng ta nhìn thấy thế gian này một cách sai lầm. Nó làm cho chúng ta nhìn vào chúng ta cách sai lầm và chúng ta không thấy điều đúng khi chúng ta ở trong tội lỗi. Chàng trai này khi còn ở xa nhà, nhìn về xứ xa và nghĩ mọi sự đều tốt lành, với đồng cỏ xanh tươi, với mọi điều sung sướng, hào hứng. Nhưng giờ đây, chàng nhìn lại chính mình và tỉnh ngộ. Việc khởi đầu với một lý do nhỏ, chàng dùng đến nhận thức của mình. Chàng trai nói với chính mình, tôi là con của cha. Giờ đây, tôi đang sống ở xứ xa. Tôi đang ở trong chuồng heo. Nhưng trong nhà cha có nhiều đầy tớ được đối xử còn tốt hơn ta bây giờ. Ta vẫn là con của cha. Chàng suy nghĩ như thế và bắt đầu nhận thức. Giờ đây chàng trai này hành động với nhận thức của mình. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 15, câu 18 đến 19. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Giờ đây chúng ta thấy màu sáng của bức tranh. Đây là phần tươi sáng nhất, và đó là bức tranh của căn nhà yêu dấu mà chúng tôi đang nói với các bạn. Đó là căn nhà đẹp, căn nhà của cha mình. Chúa Giê-xu nói rằng, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Căn nhà trong bối cảnh này, tôi thấy người cha nhìn ra cửa sổ. Người cha này nhìn ra cửa sổ mỗi ngày từ khi đứa con trai của mình rời khỏi gia đình ra đi. Các bạn có biết tại sao người cha nhìn vào cửa sổ thường xuyên như thế không? Vì ông biết rằng, sẽ có một ngày, đứa con trai của mình sẽ khập khểnh trên con đường đó mà đi về. Có người hỏi, các bạn có tin rằng khi các bạn có một lần được cứu thì các bạn luôn luôn được cứu không? Vâng, đúng vậy. Có người hỏi tiếp, các bạn có tin rằng một cô đốc nhân có thể rơi vào tội lỗi không? Vâng, đúng vậy. Còn thêm một câu hỏi nữa, có thể nào một cô đốc nhân tiếp tục ở trong tội lỗi không? Không, không có. Bởi vì tại nhà cha, người cha đang trông chờ và nói rằng, tất cả các con sẽ trở về nhà. Các con trai không thích tiếp tục ở trong nơi chăn heo, bởi vì chúng nó không có bản chất của heo. Chúng nó có bản chất của người con trai trong nhà cha. Chúng có bản chất của cha nó, và chúng nó sẽ không có sự vui vẻ ngoại trừ ở trong nhà cha. Dù các con trai của cha nó đi xa xứ, sống ở những nơi xa lạ, sống ở nơi chăn heo, rất là dơ, rất là thậm tệ, nhưng chúng nó vẫn là con của cha. Một ngày nào đó, đứa con trai sẽ đứng lên mà nói rằng, ta sẽ trỗi dậy, trở về cùng cha. Lý do mà người con nói tôi sẽ trở về nhà cha, bởi vì tại nhà đó có cha nó đang sống. Đấy là một căn nhà lớn, có nhiều chỗ ở. Heo thích ở trong chuồng heo, chúng không thích nhà cha. Duy chỉ có con trai mới muốn trở về nhà cha. Giờ đây, con trai bắt đầu trở về nhà mình. Mời các bạn xem tiếp ở trong Luca đoạn 15 câu 20. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót. Cha chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Trước đây các bạn có thể nghĩ tôi nói quá đáng khi tôi nói rằng người cha này nhìn về cửa sổ mỗi ngày. Người cha luôn nhìn. Giờ đây ông thấy đứa con trai đang đi về. Người cha động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ con mà hôn. Dưới luật pháp của Môi-se, người cha có quyền để tiếp nhận đứa con không vâng lời, hư hỏng khi nó quay trở về, trước khi người con cả túm lấy đứa em mình và ném đá nó chết. Người cha này có quyền để nói rằng, đứa con này làm mất danh tôi, lấy tiền tôi, tài sản tôi và tiêu xài phung phí. Nó làm tủi nhục danh tôi có thể đánh nó bằng roi mây. Người cha có chọn quyền hành động như thế. Nhưng thay vì hình phạt con, khi con trở về, người cha làm một việc lạ lùng. Khi Chúa Giê-xu nói đến phần này trong ẩn dụ, Ngài tô lên một màu sáng rực, làm cho mọi người nhìn đến phải nháy mắt. Người khác có thể nói, chúng tôi không tin nổi điều này. Thật là quá tệ khi thấy đứa con trai này đi xuống nơi tận cùng, đi chăn heo. Nhưng khi nó trở về nhà, người cha tiếp nhận nó mà không hình phạt gì hết. Chúng tôi không thích điều đó. Đứa con trai đó đáng phải bị hình phạt. Xin các bạn chú ý điều người cha làm. Để tôi đọc lại cho các bạn biết rõ. Luca đoạn 15 câu 20. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót. Cha ra ôm lấy cổ mà hôn. Đứa con trai này đang mặc chiếc áo dơ, có mùi rất hôi, mùi hôi của heo. Nhưng đứa con này vẫn là con của cha. Vì thế người cha chạy đến, ôm lấy cổ nó và hôn. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Luca đoạn 15 câu 21. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Các bạn thấy người con trai này học thuộc lòng và ghi nhớ lời nói ngắn của mình. Chàng đã nói điều này khi còn ở đằng xa. Tôi tin rằng chàng trai trẻ này lặp lại lời nói này suốt chặng đường mà chàng đi về nhà. Đó là khi tôi trở về nhà, tôi sẽ nói rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha hãy đợi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nhưng đứa con trai mới nói đến phần đầu. Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi làm con của cha nữa. Thì nó bị cha nó xen vào, bị cha nó chặn lại. Trong Luca đoạn 15, câu 22-24. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Nếu người con muốn nói chuyện với cha, nó không thể làm điều đó khi còn ở xa nhà. Xin các bạn nhớ, ngày xưa không có điện thoại để gọi về nhà. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn không thể phạm tội và để nó đi qua một cách dễ dàng. Các bạn có thể đi đến nơi thậm tệ như rơi vào chuồng heo, sống ở nơi của bầy heo. tôi tin rằng các bạn không thể có sự vui mừng tại đó. Nếu các bạn là con của cha, sẽ có một ngày các bạn nói rằng, tôi đứng dậy, trở về nhà cha, và các bạn hành động. Trong sách Thơ Văn thứ nhất đoạn 1 câu 9 chép như vậy, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đó là phương cách mà đứa con trai phạm tội này trở lại trong mối giao thông với cha của nó. Nó trở về nhà của cha. Phương cách duy nhất để trở lại là ăn năn. Các bạn có chú ý đến những điều mà người cha nói sẽ làm cho đứa con trai của ông không? Ông nói, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó. Với chiếc áo tốt và sạch mặc vào đứa con trai sau khi tắm rửa, Chúa Giêsu rửa sạch chúng ta. Chính Ngài là đấng rửa sạch và chọn chiếc áo lên đứa con trai khi nó trở về với Ngài. Đứa con trai này cần phải được rửa sạch, bởi vì nó đã đi xa nhà, nó đã ở nơi dơ bẩn. Chiếc áo này chính là chiếc áo công nghĩa của đấng Christ mặc vào để che phủ cho mỗi người tin nhận Chúa Giêsu sau khi được rửa sạch. Tiếp theo đó, người cha đeo nhẫn vào tay con trai. Đối với chiếc nhẫn của cha cho nó trở nên trọn vẹn trong cương vị làm con. Địa vị làm con của nó được trở lại bình thường. Không ai có thể cất lấy được. Người cha mang đứa con trở về nhà của cha. Hiện nay đấng Christ đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Ngài đang cầu nguyện và sẵn sàng lắng nghe lời cầu nguyện của các bạn ở bất cứ nơi nào. Khi chúng ta ăn năn cùng Ngài, Ngài là đấng thành tín, công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chúng ta đến cùng Ngài giống như người con trai hư hỏng này đã đến. Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi làm con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Và cha sẽ nói rằng, cha sẽ không bao giờ cho con trở thành người đầy tớ giúp việc. Con là con trai của cha. Cha sẽ rửa cho con được sạch và tha thứ tội con. Cha sẽ đem con trở lại trong mối giao thông với cha và khiến con trở nên hữu dụng trong nhà cha. Con sẽ là con trai của cha mãi mãi. Thưa các bạn, trong ẩn dụ này cũng có một đứa con trai khác nữa của cha. Đó là con trai cả, anh của đứa em trai này. Mời các bạn xem tiếp ở trong Luca đoạn 15, câu 25-28. Và con trai cả đứng ở ngoài đồng, khi trở về đến gần nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa, bèn gọi một người đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng, em trai cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Xin các bạn lắng nghe điều mà người con cả này nói, toàn là những lời phàn nàn trách móc. Đây mới thật sự chính là đứa con quan đàn, xa cách cha, mặc dầu nó đang ở cạnh nhà cha của nó, ở trong nhà cha của nó, nhưng mối quan hệ của nó xa cách với cha của mình. Anh ta rất tức giận khi anh ta nghe rằng em trai của mình trở về nhà mà bây giờ có tiệc mừng để tiếp nhận nó. Anh cả này tức giận không muốn vào dự tiệc, đến nỗi cha của anh ta phải ra mời người con này trở vào dự tiệc mừng. Các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 15, câu 29-32. Nhưng nó thưa cha rằng, nay tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Có nhiều cơ đốc nhân không sống xa cách Đức Chúa Trời, nhưng dầu các cơ đốc nhân này đang sống với Đức Chúa Trời, nhưng lại rất là nghèo nàn. Tại sao? Bởi vì có biết bao nhiêu phước hạnh trong nhà cha mà không biết nhận lấy. Đức Chúa Trời nói, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Cha thiên thượng của chúng ta rất giàu có phước hạnh thiêng liêng. Tất cả đều thuộc về chúng ta là con cái của Ngài. Nhưng Ngài không dồn ép những phước hạnh đó trên chúng ta. Chúng ta phải tiếp nhận lấy cho chính mình. Và câu chuyện trong ẩn dụ này kết thúc với người con cả không có mối giao thông với cha, dẫu rằng cha của nó để cánh cửa giao thông mở rộng. Thưa các bạn, nhiều năm trước đây, tiến sĩ Chadwick phát biểu rằng còn có thêm người con thứ ba trong ẩn dụ về con trai quan đàn. Người con trai trẻ này làm đau lòng cha. Người con trai cả xa cách mối thông công với cha. Và còn người con thứ ba là người con quan trọng nhất trong ẩn dụ này. Đó là Chúa Giêsu Christ, con của Đức Chúa Trời. Ngài là người con trai tuyệt hảo, tốt đẹp, không phạm tội. Ngài đến nơi xa xôi, nhưng Ngài không chạy xa cha của Ngài. Ngài luôn luôn làm theo ý muốn của cha. Ngài không sống trong nơi hư mất, nhưng Ngài chịu chết như đấng cứu thế. Ngài không sống như đứa con trai quan đàn, nhưng Ngài là Chúa bình an, đã chết thay cho tội lỗi của thế gian. Ngài không phải là đứa con bướng bỉnh, nhưng là người con luôn dâng phục ý của cha. Ngài nói rằng, nhưng hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Trong Giăng đoạn 1 câu 12, sự cứu rỗi đến cho những ai tin nhận trong danh Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, nếu các bạn là những người con đang sống xa cách nhà cha, xin các bạn hãy trở lại với cha bởi sự xưng nhận tội lỗi của mình. Hoặc có thể các bạn sống như người con trai cả trong nhà mà lại xa cách mối thông công với cha, thiếu sự quan tâm và tình yêu thương với em mình và đang nghĩ rằng mình lo phụng sự Đức Chúa Trời, không phạm tội giống như đứa em hư hỏng mà lại không hề có một buổi tiệc vui với bạn bè. Xin các bạn hãy lắng nghe lời êm dịu của cha. Tất cả những gì của cha là của con. Thật là phước hạnh biết bao khi các bạn có một người cha nhân từ như vậy. Các bạn thân mến, tôi và các bạn đều là những người tội nhân. Nếu các bạn không có tin cậy Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, các bạn không thể nào trở thành con của cha thiên thượng. Các bạn chỉ có thể trở thành người con khi các bạn đặt đức tin vào đấng Christ đã chết thay cho các bạn. Và khi các bạn tiếp nhận Ngài, các bạn trở thành con của cha. Từ đó, các bạn mãi mãi là con của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.